Chương 14, An Kiệt Đồng lại trình Mục Du và huynh đệ nhà họ Sử đi theo Kinh tiểu thư tới một trạch viện khang trang với những cây cổ thụ cao ngút trời, từng nọ mái vàng, toát lên vẻ vô cùng tráng lệ lộng lẫy. Kinh gia quả không hổ là một gia đình giàu có, ngay cả phòng dành cho khách mà cũng khí thế như vậy. Sử Phi cảm thán, Kinh tiểu thư, tất cả các vị khách của Kinh phủ đều ở đây sao? Trình Mục Du giả vờ lơ đãng hỏi, tất nhiên là không phải. Phụ thân thích làm việc thiện, thường hay cung cấp nơi ở cho những người không nhà để về, nhưng họ đều ở trong tiểu viện phía nam. Trình đại nhân là khách quý của Kinh phủ, nên đương nhiên là không thể ở cùng một chỗ với họ được, thì ra là thế. Trình Mục Du cúi đầu suy nghĩ một chút, hắn đang định hỏi gì đó tiếp thì thấy Kinh tiểu thư đã đi tới cạnh một cây quế và nhẹ nhàng vuốt ve thân cây xù xì của nó. Sự lạnh lùng trong đôi mắt trong trẻo đã đổi thành vẻ dịu dàng đầy tình cảm. Nước mắt rưng rưng, một lúc lâu sau, dường như cô ấy mới chợt nhớ tới ba người sau lưng, bèn vội vàng dùng khăn tay lau khóe mắt và áy náy nói, để Trình đại nhân chê cười rồi, cái cây này do mẫu thân ta tự tay trồng. Mỗi khi nhìn thấy nó là ta lại cảm thấy rất buồn, đó là bản chất của con người. Cần gì phải xin lỗi. Trình Mục Du đi tới cạnh cô ấy, ngẩng đầu nhìn lá cây xanh mơn mởn. Làm gì có ai mà không có hồi ức khó có thể dứt bỏ, không có cố nhân không thể quên trong lòng. Đại nhân cũng... Kinh tiểu thư nhìn góc nghiêng của Trình Mục Du rồi, không hiểu sao. Cô ấy lại thét lên một tiếng chói tai, phía sau thân cây đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt trắng bệch, hai con người đen thui tràn ngập oán hận. Trình Mục Du lập tức chắn trước mặt Kinh tiểu thư. Hắn nhíp mắt nhìn về phía trước, nhưng lại không thấy gì nên bèn quay đầu lại, và phát hiện cô gái vô cùng lạnh nhạt kia, đang nắm chặt tay áo mình, cơ thể co ro. Kinh tiểu thư, cô nhìn thấy gì vậy? Trình Mục Du không thể đụng vào cánh tay của cô ấy. Chị anh để mặc cho cô ấy kéo mình, rồi dịu dàng hỏi. Kinh tiểu thư lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện mình đang kéo cánh tay Trình Mục Du. Mặt cô chợt đỏ lên, vội vàng buông tay ra. Cô ấy nghiêng đầu nhìn ra sau thân cây. Phát hiện gương mặt nó đã biến mất, không còn chút dấu vết nào, như thể đã tan biến trong không khí vậy. Cô ấy thoáng lấy lại bình tĩnh. Không có gì, vừa nãy có một con nhện rất lớn nằm trên nhánh cây thôi. Bề đại nhân chê cười rồi. Sử Phi và Sử Kìm nghe thấy tiếng hét nên chạy tới, dồn dập hỏi, đại nhân, có chuyện gì vậy? Không có gì, Trình Mục Du thấp giọng nói. Chúng ta mau thu xếp lại rồi đến kho thóc thôi. Ba người từ biệt Kinh tiểu thư, rồi đi theo mấy a hoàn đến phòng khách. Kinh tiểu thư vẫn không rời đi. Cô ấy đứng dưới cây quế, yên lặng nở nụ cười. Cười mãi đến khi nước mắt chảy ra mới dùng tay lau mạnh nước mắt trên má đi. Hơn trăm tạ lương thực không cánh mà bay. Vài ngày sau, Đắc Thắng lại chết ở đây, chỉ còn lại nửa cái đầu lâu và mấy cái răng. Trình Mục Du nhìn hơn mấy kho thóc trống không trước mặt, chẳng biết tại sao trong đầu lại chợt nhớ tới câu chuyện đã nghe được kia. Mẹ, mẹ, muội muội sắp chết đói rồi, chỉ còn lại miếng da bọc xương thôi, mau rót chút canh cho con bé đi. Không được đâu, mấy thứ như canh trống này không tiêu hóa được, cũng không lấy ra được. Bụng sắp vỡ tung luôn rồi, mẹ, mẹ ơi, muội muội không ổn rồi, mẹ ơi, con cũng đói, đói ăn, ăn đi, ăn gì ạ, ăn con bé đi. Trình Mục Du cụp mắt, ngừng, rũa, nghèo, nếp chuẩn này nghe là cố trời tỏa lỡ mà những nó trật, cố gắng đẩy những hình ảnh trái với luân thường đạo lý đó ra khỏi đầu. Hắn nhìn về phía hai huynh đệ nhà, họ Sử đang ngoài người trên mặt đất điều tra, giọng nói trở nên vô cùng nặng nề. Những dấu vết ở đây đã hoàn toàn bị xóa sạch sau trận mưa to hôm qua. Chúng ta đã làm ký hiệu dọc đường tới trấn Mọc Điền, nếu Tích Tích vẫn còn ở đây thì chắc chắn sẽ nhìn thấy, nhìn tới tận bây giờ mà nàng vẫn chưa tới hội ngộ cùng chúng ta. Chứng tỏ nàng đã mất tích ngay tại trấn này, bây giờ các ngươi đi tới phòng khách phía nam, hỏi mấy người ở đó có từng nhìn thấy nàng không, để xem liệu có hỏi được hành tung của nàng trước khi mất tích hay không. Sử Phi và Sử Kim đã rời đi. Bóng hình mấy gã sai vặt đang đứng trước cửa kho thóc phía xa xa của Kinh gia chợt trở nên mơ hồ trong mắt Trình Mục Du. Ăn đi, mau ăn đi, thịt mẹ. Đây là thịt đấy. Mẹ, sao mẹ không ăn vậy? Mẹ, tại sao mẹ không ăn vậy? Mẹ, tại sao? Mẹ lội đầy khóc. Muội muội đâu? Muội muội đi đâu rồi? Sao dây buộc tóc của muội muội lại ở trên bếp vậy ạ? Trình Mục Du chống vào hai đầu gối đã tê dần và chậm rãi đứng lên. Dạ dày của hắn trào lên từng đợt, đầu đau đến mức như sắp nứt ra. Hắn cũng không hiểu vì sao hết lần này tới lần khác chuyện này cứ xuất hiện trong đầu mình. Nhưng người kể chuyện đó là ai chứ? Là cha. Không sai, vẻ mặt của ông rất nghiêm túc, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Du nhi, con phải nhớ kỹ những nỗi gian khổ này, càng phải nhớ kỹ sự thái bình thịnh thế của ngày hôm nay do bách tính đại tống ta dùng máu thịt để đổi lấy. Thế giới này sẽ không thể trở nên loạn lạc được nữa, mà cho dù con muốn thì cũng không thể loạn lạc nổi. Trình Mục Du ngửa đầu nhìn bầu trời và hít một hơi thật sâu. Con nhớ rồi. Nhưng cha, rốt cuộc chuyện cha nói xảy ra lúc nào ạ? Đại nhân đã từng nghe chuyện lời tiên tri của Vương Mãng chưa? Giọng nói lành lót của Yến Nương lại bật lên trong tâm trí hắn. Tất cả mọi người đều bị bỏ đói, con người ăn thịt lẫn nhau, thành lũy vắng tanh xương cốt. Trình Mục Du từ từ nói ra mấy chữ này, đầu óc chợt tỉnh táo lại. Hắn lắc đầu và cười gằn một tiếng. Yến Nương, rốt cuộc cô đã biết được bao nhiêu về chuyện này? Yến Nương đi vào sân của khách điếm, Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, nàng bèn lấy một cái khăn tay từ trong ống tay áo ra, nhẹ nhàng vuốt ve hình thêu bên trên. Chỉ chốc lát sau, một tiếng kêu lanh lảnh vang lên, một con chim nhỏ màu xanh đậm ló đầu ra khỏi bàn tay nàng. Đôi mắt đen lấy nhìn nàng chằm chằm mà không hề chớp lấy một cái. Tinh vệ, Yến Nương dùng ngón tay trỏ chọc vào đầu nó. Tới nỗi khóc không đi, cái mùi tanh này càng ngày càng nồng. Ngươi đi tìm thử xem rốt cuộc hang ổ của nó ở đâu. Con môi của tinh vệ xoay tròn vài cái, sau đó nó vỗ cánh, nhảy phành phạch lên mép tường. Nó kêu một tiếng với Yến Nương rồi thu móng vuốt đỏ như máu lại. Dương cánh bay lên không trung và bay về phía dãy núi tối như bông đằng xa. Vùng trời quanh núi Khâu Hưng bị bao phủ bởi màn sương mù trắng đục. Màn sương này như bất động tại chỗ không hề di chuyển ngay cả khi có một cơn gió thổi qua. Ánh mặt trời cũng không thể chiếu vào, một lớp sương dày bao phủ quanh đỉnh núi. Tinh vệ bay một vòng phía trên sương mù, sau đó nhắm vào một chỗ có lớp sương mỏng và bay xuyên qua. Những giọt nước mưa lại như băng rơi dày đặc trong sương mù khiến lông của tinh vệ bị ướt. Bỗng nhiên, những giọt nước mưa này hóa thành những mặt người vô cùng quỷ dị. Ánh mắt trống rỗng, trong mắt lồi ra đầy bất thường. Miệng há to và lao về phía nó, tinh vệ há miệng phun một quả cầu lửa ra. Quả cầu lửa lớn dần, kéo cả người nó lên và chọc thủng lớp sương mù dày đặc rồi lao thẳng xuống núi Khâu Hưng.